Chương 5 Bồ Tát tu ngũ pháp. Một La Mã Bồ Tát niệm Phật Tam Muội. Một nhỏ, niệm sanh thân Phật. Nếu hành giả muốn cầu Phật đạo, nhập thiền trước ngày tâm chuyên niệm thân sống của chư Phật cấp mười phương ba đời, chớ niệm đất, nước, gió, lửa, núi, sông, cây, cỏ, những loại hữu hình trong trời đất và các pháp khác, chỉ niệm thân sống của chư Phật ở tại hư không. Ví như biển cả, nước trong xuất hiện bóng núi Tu Di Kim Sơn Dương, như trong đêm tối đốt ngọn lửa lớn, như trong miếu đại thí có tràng thất bảo. Thân Phật như thế, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thường phóng ra vô lượng ánh sáng thanh tịnh ở trong bầu trời xanh. Thường niệm tướng thân Phật như thế, hành giả liền được chư Phật khắp mười phương ba đời hiện trước tâm nhãn, được chánh định thấy tất cả. Nếu tâm chuyên các chỗ khác, liền thu nhiếp trở về trụ niệm tại thân Phật, khi ấy liền được thấy phương đông 300.000 muôn ức chư Phật, phương nam, phương tây, phương bắc, tứ duy, thượng hạ cũng như thế. Tùy phương mình niệm được thấy tất cả chư Phật. Như người ban đêm ra đứng xem sao, 100.000 vô lượng ngôi sao đều được thấy. Bồ Tát được tâm muội này, trừ những tội dày từ vô lượng kiếp được mỏng, tội mỏng liền tiêu diệt. 2. Niệm pháp thân Phật. Được tâm muội trên rồi, phải niệm vô lượng công đức của Phật, trí biết tất cả, giải thoát tất cả, thấy khắp tất cả, có tất cả công đức, được đại từ đại bi tự tại. Từ khi mới thoát khỏi vô minh được tứ vô quý, ngũ nhãn, thập lực, thập bát bất cộng pháp, hay trừ vô lượng khổ, cứu khỏi cái kiếp sợ già, chết, cho niết bàn thường lạc. Phật có những thứ công đức vô lượng như thế, khởi niệm ấy rồi tự phát nguyện rằng: ta khi nào sẽ được thân Phật và công đức cao quý như Phật? Lại phát thể lớn, tất cả phước đời quá khứ, tất cả phước đời hiện tại, đem hết cầu Phật đạo, không mong quả nào khác. Lại phát thệ, tất cả chúng sanh rất đáng thương xót, thân và công đức chư Phật cao quý như vậy, tại sao chúng sanh lại cầu mong quả khác mà không cầu làm Phật? Ví như người mù, con nhà phú hộ rơi xuống hầm sâu, đói khát khổ sở, ăn phẫn ăn đất, cha rất thương xót, tìm phương tiện cứu giúp, trao xuống hầm những thức ăn ngon. Lại phát thệ, hai thứ thân của Phật công đức cam lồ như vậy mà chúng sanh rơi trong hầm sâu sanh tử, ăn toàn đồ bất tịnh, dùng tâm đại bi, ta sẽ cứu giúp tất cả chúng sanh cho được Phật đạo, qua bờ sanh tử, lấy các thứ công đức pháp vị của Phật cho ăn, thảy đều no đủ. Tất cả Phật pháp nguyện chúng sanh thảy đều đạt được, nghe tụng, gìn giữ, thưa hỏi, suy xét, thực hành, đắc quả, là thềm thang vào đạo. Lập thể trọng đại, mặc giáp tam nguyện, ngoài phá chúng ma, trong giết giặc kiết sử, thẳng tiến không lùi. Tam thể nguyện như thế, so với vô lượng thể nguyện cùng đồng một phát điểm, vì độ chúng sanh được thành Phật đạo. Niệm như thế, thệ nguyện như thế là Bồ Tát niệm Phật tam muội. Hai La Mã Bồ Tát quán bất tịnh tam muội. Hành giả Bồ Tát đối trong tam độc, nếu thấy tham dâm nhiều, nên trước tự quán thân 36 vật: xương, thịt, da, gân, mạch, máu, gan, phổi, bao tử, ruột, vân vân, và quán cửu tưởng, các thứ bất tịnh, chuyên tâm quán bên trong, không cho nghĩ các việc ngoài. Có nghĩ các việc ngoài, liền thu nhiếp trở về, như người cầm đuốc vào kho chứa ngũ cốc, mỗi mỗi phân biệt trành rõ, nầu đậu, mè, lúa, bắp đều biết rõ ràng. Quán thân có 6 phần: cứng thuộc về đất, ướt thuộc về nước, nóng thuộc về lửa, động thuộc về gió, lỗ trống thuộc về không, hiểu biết thuộc về thức. Như người mổ bò chia 6 phần: đầu, mình và tứ chi, mỗi phần tự khác. Thân có 9 lỗ, thường chảy bất tịnh. Túi da đựng đầy phẫn quế, thường quán như thế, không cho nghĩ gì khác. Có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. nếu được nhất tâm, ý sanh nhàm chán, mong rời khỏi thân này, muốn nó mau diệt để vào niết bàn, khi ấy phải phát đại từ đại bi, dùng đại công đức cứu vớt chúng sanh, làm sống dậy ba thệ nguyện trước. Bởi các chúng sanh không biết thân này là bất tịnh, gây các tội cấu, ta phải vớt họ lên bờ cam lồ. Chúng sanh ở dục giới mê đắm bất tịnh như chó ăn phẫn, ta phải độ họ đến đạo thanh tịnh. Lại ta phải học và cầu thật tướng của các pháp, không phải hữu thường, không phải vô thường, không phải tịnh, không phải bất tịnh. Tại sao ta lại chấp cái bất tịnh này? Trí quán bất tịnh này là từ nhân duyên sanh, như ngã và pháp, phải cầu tướng chân thật của nó. Tại sao nhàm chán trong thân bất tịnh mà chấp lấy niết bàn? Phải như voi lớn qua suối, chân dẫm tận đáy nguồn, được thật tướng của các pháp, diệt sự nhập niết bàn, đâu phải như khỉ, thỏ, vân vân, kinh sợ dòng suối, chỉ mong một mình lội qua. Ta nay phải học pháp Bồ Tát, thực hành pháp quán bất tịnh, để rộng hóa độ chúng sanh, khiến lìa khỏi hoạn dâm dục, không bị quán bất tịnh làm chìm đắm. Đã quán bất tịnh thì nhàm chán sanh tử phải quán tịnh môn để bổ cứu lại. Quán tịnh là buộc tâm ba chỗ, sống mũi, giữa chặng mày và trên trán. Tưởng chính ngay nơi đó xẻ một tấc da, dẹp sạch máu thịt, buộc tâm tưởng xương trắng, không nghĩ gì khác. Có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về, buộc tâm một trong ba chỗ hằng cùng vọng niệm tranh đấu, như hai người đánh nhau. Hành giả nếu thắng được vọng tâm, không bằng bắt nó trụ một chỗ. Trụ một chỗ gọi là nhất tâm. Hoặc nhằm chán liền phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, do quán xương rỗng này xa lìa niết bàn, vào trong ba đường ác. Ta phải nỗ lực chuyên cần làm các thứ công đức giáo hóa chúng sanh, khiến thấu rõ tướng thân rỗng không, chỉ một lớp da mỏng che đậy bộ xương, toàn là một khối bất tịnh, tạm gọi là chúng sanh. Thứ tự phân biệt các pháp tướng, có một ít tướng tịnh tâm sanh ái trước, tướng bất tịnh nhiều tâm sanh nhàm chán, có tướng vượt ra nên sanh thật pháp. Trong tướng chân thật của các pháp không có tướng tịnh, bất tịnh, bích lấp vượt ra. Quán các pháp bình đẳng, không thể phá hoại, không thể biến động, đó gọi là thật tướng của các pháp. Ba La Mã Bồ Tát quán từ tam muội. Người thực hành đạo Bồ Tát nếu thấy nóng giận nhiều nên hành tâm từ. Hành giả nghĩ tưởng chúng sanh ở phương Đông tâm từ thanh tịnh, thênh thang vô lượng, không có thù, không có giận. Thấy các chúng sanh ấy thảy đều ở trước mắt, phương Nam, Tây, Bắc, tứ duy thượng hạ cũng như vậy. Kềm tâm hành từ, không cho nghĩ gì khác, nếu có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Giữ tâm mục quán, tất cả chúng sanh đều thấy rõ ràng ở trước. Nếu được nhất tâm phải phát nguyện rằng, ta lấy pháp niết bàn chân thật thanh tịnh độ thoát chúng sanh, khiến được vui chân thật. Hành từ tâm muội tâm được như thế là đạo Bồ Tát. Trụ từ tâm muội quán thật tướng các pháp thanh tịnh, không hoại không động, nguyện cho chúng sanh đều được pháp lợi này. Lấy từ tâm muội này nghĩ tưởng tất cả chúng sanh ở phương Đông, khiến được vui như Phật. Khắp mười phương đều như thế, tâm không chuyển loạn, ấy gọi là muôn từ tam muội của Bồ Tát. Tại sao không một thời chung niệm cả mười phương chúng sanh? Trước niệm một phương dễ được nhất tâm, nhiên hậu thứ lớp niệm khắp các phương. Người có kẻ thù hằng muốn hại nhau, thế nào hành từ muốn cho người thù vui được? Từ là tâm pháp, xuất sanh nơi tâm, trước nên nghĩ đến người thân, kế người không thân không sơ, sau chuyển lên kẻ thù. Như ngọn lửa mạnh thì đốt khô các thứ ước. Khi chúng sanh gặp các thứ nạn khổ, hoặc ở trong loài người, hoặc trong địa ngục, Bồ Tát tuy có lòng từ, mà chúng sanh kia làm sao được vui? Trước bắt nguồn nơi người vui, nhận tướng vui ấy, khiến người khổ này được vui như người kia. Ví như quân tướng bại trận sợ khiếp đảm, xem quân địch thắng trận là dũng sĩ. Hành từ tam muội có thiện lợi gì? Hành giả tự nghĩ, người xuất gia lìa tục phải thực hành tâm từ. Lại suy nghĩ, ta ăn của tín thí phải làm gì cho có ích lợi như Phật dạy. Trong chốc lát hành từ, ấy là tuân theo lời Phật dạy, là người giàu đạo không uổng của tín thí. Thân mặc chiếc áo hoại sắc, tâm không nên nhiễm thế tục. Sắc từ tâm muội khiến người không nhiễm. Ta tâm hành từ, ở trong đời phi pháp ta là người có pháp, trong chúng phi pháp ta là người có pháp. Do sức định của từ khiến người hành đúng pháp. Đúng pháp thì không khổ não. Bồ Tát hành đạo là tiến đến cửa cam lồ. Các thứ nhiệt não do sức từ làm mát mẻ, vui vẻ. Như Phật nói, người thì nóng bức quá lắm vào hồ nước trong mát thì vui. Mặc chiếc giáp đại từ ngăn các mũi tên phiền não. Từ là thuốc pháp làm tiêu các thứ độc thù hận, phiền não đốt tâm. Từ hay trừ diệt. Từ là cái thang lên đài giải thoát. Từ là pháp thuyền đưa người qua biển sanh tử. Cầu của báo thiện pháp. Từ là món báo tối thượng, người tìm niết bàn. Từ là lương thực đi đường. Từ là cặp chân mạnh tiến đến niết bàn. Từ là mãnh tướng vượt khỏi ba đường ác. Người hay thực hành từ tiêu diệt các thứ ác, chư thiên thiện thần thường ủng hộ. Nếu khi hành giả được từ tâm muội, làm thế nào sẽ không mất mà lại tăng trưởng? Học giới thanh tịnh, tinh vui học các thứ thiền định, nhất tâm trí tuệ ưa ở chỗ vắng vẻ, thường không buông lung, ít muốn biết đủ, việc làm đúng lời Phật dạy, tiết chế thân ít ăn, bớt ngủ, đầu hôm và khuya tư duy không bê trễ, giảm sự nói năng, lặng lẽ giữ an tịnh, đi đứng nằm ngồi biết thời chừng mực, không quá sức đến phải nhọc nhằn khổ sở, điều hòa sự nóng lạnh, không để não loạn, đó là tăng ích cho từ. Lấy cái vui Phật đạo, cái vui niết bàn cho tất cả người, ấy gọi là đại từ. Hành giả suy nghĩ, hiện tại vị lai, những vị đại nhân hành từ làm lợi ích tất cả, ta cũng là một chúng sanh được cứu giúp, các ngài làm vị thần lành ủng hộ ta, ta phải hành từ để đền lại ơn ấy. Lại nghĩ rằng, các vị đại đức tâm thương tưởng tất cả lấy đó làm vui, ta cũng phải như vậy. Niệm tất cả chúng sanh nguyện họ được cái vui như Phật, cái vui niết bàn, ấy là đền ơn các ngài. Sức từ hay khiến tất cả tâm được khoái lạc, thân lìa nhiệt não được cái vui thanh lương. Gìn giữ thực hành phước từ, nghĩ tưởng làm an ổn tất cả để đền ơn các ngài. Từ có những thứ thiện lợi, từ đoạn sự nóng giận, từ mở cửa tiến tốt, từ là thí chủ, từ là ruộng tốt, từ là dân sanh phạm thiên, từ ưa ở chỗ ly dục, từ trừ hết gốc thù nghịch và tranh đấu, từ được chư Phật khen ngợi, từ thì người trí yêu mến, từ hay giữ giới thanh tịnh, từ sanh trí tuệ sáng suốt, từ hay nghe pháp lợi, từ là công đức đầy hồ, từ quyết định người tốt, từ là sức mạnh của người xuất gia, từ tiêu diệt các thức ác, kẻ ác mắng chửi, dùng từ đáp lại hay điều phục được. Từ là chỗ nhóm hợp của các thứ khoái lạc, từ là pháp sanh tinh tấn, từ là mầm gốc của sự giàu sang, từ là tạng phủ của trí tuệ và biện tài, từ là kho tàng thành tính, từ là cửa của các thiện, từ là pháp đến danh dự, từ là cội gốc được kính yêu, từ là đạo chân chánh của Phật. Nếu người gây sự ác trở lại, tự chịu tai họa, có năm thứ lời nói ác: một, nói phi thời; hai, nói không thật; ba, nói không lợi; bốn, nói không từ; năm, nói không nhu hòa, không thể khuynh động được từ. Tất cả độc hại cũng không xâm phạm được từ, ví như một đốm lửa không thể đốt biển cả. Như trong kinh Tỳ La, Phẩm U Điềm Vương A Bà Na nói, có hai vị phu nhân, một tên Vô Tỷ, một tên Xá Mê Bà Đế. Vô Tỷ phỉ báng Xá Mê Bà Đế. Xá Mê Bà Đế có 500 người hộ vệ, vua lấy 500 mũi tên muốn bắn chết hết. Xá Mê Bà Đế bảo những người hộ vệ, lại đứng sau ta, Khi ấy Sa Mê Bà Đế nhập từ tam muội, vừa dương cung bắn bà, mũi tên thứ nhất rớt dưới chân bà, mũi tên thứ hai trở lại rơi dưới chân vua. Vua kinh hãi lại muốn phóng tên. Sa Mê Bà Đế bảo vua: "Dừng, dừng lại, vì nghĩa vợ chồng nên phải nói cho nhau. Nếu phóng mũi tên này sẽ ghim thẳng vào tim ông." Vua khi ấy kinh khủng, buông cung, bỏ tên, hỏi: "Ngươi có pháp thuật gì?" Đáp: "Không có pháp thuật gì lạ, tôi là đệ tử Phật, nhập từ tam muội được như thế. Từ tam muội lượt nói có ba duyên: sanh duyên, pháp duyên và vô duyên. Những vị chưa đắc đạo là sanh duyên, A-la-hán, Bích Chi Phật là pháp duyên, chư Phật Thế Tôn là vô duyên. Đó là đã lượt nói môn từ tam muội. Bốn La Mã: Bồ Tát quán nhân duyên tam muội. Người thực hành đạo Bồ Tát đối trong ba độc, nếu thấy ngu si nhiều phải quán 12 nhân duyên, phá hai thứ si. Trong phá si tự thân, ngoài phá si của chúng sanh, suy nghĩ rằng ta và chúng sanh đồng ở trong cảnh ách nạn, thường chịu sanh lão bệnh tử, thường tiêu diệt và thường vượt ra. Chúng sanh không biết lối ra thì làm sao được thoát, thật đáng thương xót. Nhất tâm suy nghĩ sanh lão bệnh tử là do nhân duyên sanh, lại phải suy nghĩ do nhân nào duyên sanh. Nhất tâm suy nghĩ nhân sanh duyên hữu, nhân hữu duyên thủ, nhân thủ duyên ái, nhân ái duyên thọ, nhân thọ duyên xúc, nhân xúc duyên lục nhập, nhân lục nhập duyên danh sắc, nhân danh sắc duyên thức, nhân thức duyên hành, nhân hành duyên vô minh. Lại suy nghĩ phải dùng nhân duyên nào diệt sanh lão tử, nhất tâm suy nghĩ và sanh diệt nên lão tử diệt, hữu diệt nên sanh diệt, thủ diệt nên hữu diệt, ái diệt nên thủ diệt, thọ diệt nên ái diệt, xúc diệt nên thọ diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, hành diệt nên thức diệt, vô minh diệt nên hành diệt. Trong 12 phần này, thế nào là vô minh? Không biết trước, không biết sau, không biết cả trước sau, không biết trong, không biết ngoài, không biết cả trong ngoài, không biết Phật, không biết Pháp, không biết Tăng, không biết khổ, không biết tập, không biết diệt, không biết đạo, không biết nghiệp, không biết quả, không biết cả nghiệp quả, không biết nhân, không biết duyên, không biết cả nhân duyên, không biết tội, không biết phước, không biết cả tội phước, không biết thiện, không biết ác, không biết cả thiện ác, không biết việc có tội, không biết việc không tội, không biết việc nên gần, không biết việc nên xa, không biết pháp hữu lậu, không biết pháp vô lậu, không biết pháp thế gian, không biết pháp xuất thế gian, không biết pháp quá khứ, không biết pháp vị lai, không biết pháp hiện tại, không biết pháp hắc, không biết pháp bạch, không biết phân biệt pháp nhân duyên, không biết pháp lục xúc, không biết pháp thật chứng. Các thứ như thế không biết, không tuệ, không thấy, mờ mịt tối tăm, ấy gọi là vô minh. Vô minh duyên hành, thế nào là hành? Hành có ba thứ: thân hành, khẩu hành, ý hành. Hơi thở vào, ra là pháp thân hành. Vì pháp ấy thuộc về thân nên gọi thân hành. Có giác, có quán là khẩu hành. Vì khởi giác, quán rồi sau mới nói năng. Nếu không giác, quán thì không có nói năng, ấy gọi là khẩu hành. Thọ nhận là ý pháp. Vì hệ buộc ý nên gọi là ý hành. Tam giới đều thuộc về hành. Lại có thiện hành, bất thiện hành, bất động hành. Thế nào là thiện hành? Tất cả thiện hành ở dục giới và ba địa ở sắc giới là thiện hành. Thế nào là bất thiện hành? Các pháp bất thiện gọi là bất thiện hành. Thế nào là bất động hành? Thiện hành hữu lậu, đế tứ thiền, và cái hành thiện hữu lậu, vô sắc định. Nhân hành duyên thức, thế nào là thức? Có sáu thức, nhãn thức cho đến ý thức. Nhân thức duyên danh sắc, thế nào là danh sắc? Bốn phần không có hình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là danh. Tất cả tứ đại và hình tướng do tứ đại hợp thành là sắc. Thế nào là tứ đại? Đất, nước, lửa, gió, thế nào là đất, vân vân. Tướng cứng chắc nặng nề là đất, tướng ẩm ướt là nước, tướng ấm nóng là lửa, tướng nhẹ động là gió. Các hình tướng thấy được, có đối hoặc không đối là hình tướng do tứ đại hợp thành. Danh và sắc hòa hợp nên gọi là danh sắc. Nhân danh sắc duyên lục nhập. Thế nào là lục nhập? Bên trong có sáu nhập, nhãn nhập cho đến ý nhập, gọi là lục nhập. Nhân lục nhập duyên xúc. Thế nào là xúc? Xúc có sáu thứ, nhãn xúc cho đến ý xúc. Con mắt duyên sắc sanh nhãn thức. Ba pháp hòa hợp gọi là nhãn xúc, cho đến ý xúc cũng như thế. Nhân xúc duyên thọ. Thế nào là thọ? Thọ có ba thứ, lạc thọ, khổ thọ và không khổ, không lạc thọ. Những cái nhận chịu do yêu thích sai khiến là lạc thọ, do giận tức sai khiến là khổ thọ, do si mê sai khiến là không khổ, không lạc thọ. Lại nữa, lạc thọ sanh khổ vì lạc trụ và lạc diệt. Khổ thọ sanh lạc vì khổ trụ và khổ diệt. Không khổ, không lạc thọ vì không biết khổ, không biết lạc. Nhân thọ duyên ái. Thế nào là ái? Mắt tiếp xúc sắc sanh ái, cho đến ý tiếp xúc pháp sanh ái. Nhân ái duyên thủ. Thế nào là thủ? Thủ có bốn thứ: dục thủ, kiến thủ, giới thủ và ngã ngữ thủ. Nhân thủ duyên hữu. Thế nào là hữu? Hữu có ba thứ: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Dưới từ đại địa ngục A Tỳ lên đến cõi trời quá tự tại là dục hữu. Chúng sanh ở đây hay sanh nghiệp? Dưới từ cõi trời phạm thế lên đến cõi trời Akanita là sắc hữu. Từ hư không cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ là vô sắc hữu. Nhân hữu duyên sanh. Thế nào là sanh? Các loài chúng sanh mỗi chỗ sanh ra có thọ ấm, được gìn giữ, thụ nhân và mạng sống, gọi là sanh. Nhân sanh duyên lão tử. Thế nào là lão tử? Da nhăn, tóc bạc, răng lây, các bộ phận kém yếu hư hỏng, hơi thở hay ngăn nghẹn, thân còm đi phải chống gậy, thân ngủ ấm khô gầy, ấy gọi là lão. Tất cả chúng sanh nơi nào cũng đều đến chỗ tiêu diệt, dứt mạng sống gọi là tử. Trước già sau chết nên nói lão tử. Tất cả thế gian đều nương 12 nhân duyên này xuất hiện, không phải trời, người, các thứ tà duyên sanh ra. Bồ Tát quán 12 nhân duyên, kềm tâm không động, không nghĩ gì khác. Nếu có nghĩ khác liền tu nhiếp trở về. Quán 12 nhân duyên sanh trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bồ Tát nếu được tâm trụ, phải quán 12 nhân duyên là không, không có chủ. Do si mê nên không biết ta tác hành, không biết ta từ si mê có. Chỉ duyên vô minh hành sanh, như cỏ cây đều từ hạt giống cái mầm mà ra. Hạt giống không biết ta có mầm, mầm không biết ta từ hạt giống ra. Cho đến lão tử cũng như thế. Trong 12 nhân duyên, mỗi mỗi quán biết không chủ. Chỉ do kiến chấp điên đảo mà có tôi ta. Nếu không có tôi ta thì không chủ, không tạo sáu trần làm duyên sanh ra sáu thức. Do ba việc hòa hợp nên sanh xúc chạm, nghĩ biết các nghiệp phát sanh. Bởi thế xưa nay nói từ đây mà có sống chết. Ví như hòn châu nhật ái, mặt trời, bởi hòa hợp liền có lửa xuất hiện, ngũ ấm cũng như thế. Nhân ngũ ấm đời này sanh ngũ ấm đời sau, không phải ngũ ấm này tiếp tục đến đời sau, cũng không phải liền ngũ ấm này có ngũ ấm đời sau. Ngũ ấm do nhân duyên xuất hiện, như hạt giống sanh mầm. Hạt giống không phải mầm, cũng không phải do các mầm khác sanh mầm này, không phải khác, không phải một. Thân đời sau cũng như vậy, ví như cây khi chưa có thân, cành, lá, hoa, quả, thời tiết nhân duyên đến hoa, lá, trổ đầy đủ, quả báo của hành động thiện ác cũng như thế. Hạt giống hư hoại nên không phải thường, không phải một. Thân, cành, lá, vân vân, sanh trưởng nên không phải đoạn, không phải khác. Sự chết sống liên tục cũng như thế. Hành giả biết các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tự sanh, tự diệt, biết nhân ái vân vân mà có. Biết nhân diệt thì hết, biết hết ấy là đạo. Dùng bốn món trí, biết 12 nhân duyên là chánh kiến đạo. Chúng sanh bị trói buộc trong cuồng loạn, như người có hạt châu vô giá mà không nhận biết giá trị chân thật của nó, bị người khác lừa bịp. Khi ấy, Bồ Tát phát tâm đại bi: Ta sẽ thành Phật, lấy giáo pháp chân chánh hóa độ chúng sanh, khiến thấy được chánh đạo. Như trong Ma Ha Diễn Bát Nhã Ba La Mật nói: Các pháp không sanh, không diệt, không có thật, nhất tướng vô tướng, ấy gọi là chánh kiến. Tại sao ở đây không nói quán vô thường, vân vân, gọi là chánh kiến? Nếu trong Ma Ha Diễn nói các pháp không, vô tướng, thì tại sao cho vô thường, khổ, không, vân vân là không thật? Nếu nói không sanh, không diệt, không thật có là thật tướng, thì không nên nói vô tướng. Ông nói trước sau không hợp nhau. Phật nói bốn món điên đảo cũng có đạo lý. Tất cả pháp hữu vi là vô thường. Vì sao? Vì nhân duyên sanh, nhân vô thường, duyên vô thường sanh quả, thì làm sao thường được? Trước không nay có, đã có trở lại không? Tất cả chúng sanh đều thấy vô thường, nơi thân thì già, bệnh, chết, ngoài cảnh thì vạn vật úa tàn rơi rụng. Tại sao nói vô thường không phải là chân thật? Tôi không nói hữu thường là thật, vô thường không thật, chỉ nói hữu thường, vô thường đều không thật. Vì sao? Như Phật nói trong không, hữu thường, vô thường, hai việc không thể có. Nếu chấp hai việc này thì đồng điên đảo. Lời nói của ông cùng pháp không hợp. Vì sao? Đã nói không thể có, tại sao lại nói hai việc đều điên đảo? Tất cả pháp là không, không thật có là thật không điên đảo. Nếu tôi phá cái chấp hữu thường thì phải nắm pháp vô thường. Khi ngã, pháp đều phá, chỉ còn không thật ngã. Vì phá cái chấp hữu thường nên phải quán vô thường. Vì sao? Vì sức vô thường hay phá hữu thường như thứ độc này hay phá các thứ độc khác, như thuốc trị bệnh, bệnh lành thuốc cũng phải bỏ. Phải biết thuốc hay trị lành bệnh, nếu bệnh lành không bỏ thuốc, thuốc sẽ trở làm bệnh. Pháp quán vô thường trừ chấp hữu thường cũng như thế. Nếu còn chấp pháp vô thường cũng phải phá, vì nó không thật. Tôi không chấp pháp vô thường thì tại sao lại phá? Phật nói trong tứ chân đế, khổ là thật khổ, không ai có thể làm cho nó vui được. Nhân khổ là thật nhân, không ai có thể đổi nhân nào khác được. Diệt khổ là thật diệt, không ai có thể khiến không diệt được. Đạo diệt là thật đạo, không ai có thể làm cho nó phi đạo được. Giả sử mặt trời đổi thành lạnh, mặt trăng thành nóng, gió khiến không động, tứ chân đế trọn không thể đổi dời được. Ông đối trong Ma Ha Diễn không thấu rõ, chỉ chấp ngôn thinh. Trong Ma Ha Diễn nói thật tướng của pháp, thật tướng thì không thể phá, không có tạo tác. Nếu có thể phá, có thể tạo tác thì đó không phải là Ma Ha Diễn đại thừa rồi. Như mặt trăng trong những ngày đầu tháng rất mờ, có người sáng mắt trông thấy, lấy tay chỉ cho người không thấy, người kia chỉ nhìn ngón tay mà không thấy mặt trăng. Người sáng mắt trách: Anh ngu, tại sao chỉ nhìn ngón tay tôi? Ngón tay là để chỉ mặt trăng, ngón tay không phải là mặt trăng. Ông cũng như thế, nói năng không phải là tướng chân thật, chỉ mượn lời nói phô diễn thật lý, ông lại chấp lời nói là thật tướng. Hành giả chánh kiến như thế phải quán 12 nhân duyên hòa hợp làm hai phần, nhân và quả. Khi quả, 12 nhân duyên là khổ đế. Khi nhân, 12 nhân duyên là tập đế. Nhân diệt là diệt đế. Thấy nhân quả diệt là đạo đế. Bốn thứ quán quả: vô thường, khổ, không, vô ngã. Bốn thứ quán nhân: tập, nhân, duyên, sanh. Quả có bốn thứ, tại sao chỉ gọi khổ là khổ đế, còn ba thứ kia không được tên đế? Nếu đã nghi thì dù nói vô thường đế, khổ đế, vô ngã đế, vân vân cũng vẫn nghi. Đó chẳng qua là một lối nạn vấn thôi. Lại nữa, nếu nói vô thường đế không lỗi, không vô ngã đế cũng không lỗi. Nếu nói vô thường, khổ, không, vô ngã đế, lời nói nặng nề nên chỉ nói một trong bốn thứ. Khổ có tướng gì đặc biệt nên trong bốn thứ chỉ riêng gọi nó. Khổ là cái mà tất cả chúng sanh đều chán ngán, đều kinh sợ, vô thường không như thế. Hoặc có người bị khổ ép ngặt, suy nghĩ muốn được vô thường, chứ không ai muốn được khổ. Có người dám cầm dao tự sát, hoặc dùng mũi nhọn đâm vào thân, hoặc uống thuốc độc, hoặc vào chỗ binh đao, các thứ như thế đâu không phải họ tìm khổ. Không phải họ muốn được khổ, mà chính vì muốn được vui bởi quá sự khổ, họ mới tìm đến cái chết. Khổ là hoạn quả đệ nhất, vui là cái lợi đệ nhất. Do lìa cái thật khổ thì được khoái lạc. Bởi thế, Phật đứng về mặt quả nên riêng nói là khổ đế, không phải vô thường, không vô ngã đế. Đối trong tứ đế có trí tuệ chân thật, hiểu biết rành rõ không nghi ngờ, gọi là chánh kiến. Suy xét việc ấy, mỗi mỗi đều được tăng ích, gọi là chánh giác. Trừ tà mạn, nhiếp thu bốn món tà ngữ, lìa bốn món tà ngữ, thực hành bốn món chánh ngữ. Trừ tà mạn, nhiếp thu ba nghiệp nơi thân, trừ ba món tà nghiệp nơi thân, gọi là chánh nghiệp. Lìa các thứ tà mạn, gọi là chánh mạn. Khi quán như thế, tinh tấn tu hành, gọi là chánh phương tiện. Nghĩ nhớ việc ấy không tán loạn là chánh niệm. Suy xét việc ấy tâm không xao động gọi là chánh định. Chánh kiến như vua có bảy việc theo bên mình gọi là đạo đế. Đối tứ đế, nhất tâm tinh thật không khuynh động là tính căn. Nhất tâm chuyên cần cầu đạo là tinh tấn căn. Nhất tâm nghĩ nhớ không quên mất là niệm căn. Tâm trụ một chỗ không dông rủi lăng xăng là định căn. Suy xét phân biệt giác ngộ lý vô thường vân vân là tuệ căn. Căn này tăng trưởng có sức mạnh gọi là ngũ lực. Trong bát chánh đạo đã nói tuệ, niệm, định vân vân, tại sao trong ngũ căn còn lặp lại? Tùy khi vào tu tập, lúc đầu được lợi nhỏ gọi là căn, năm việc này tăng trưởng có sức mạnh gọi là lực. Mới vào vô lậu thế đế, trung đạo, công đức gọi là bát chánh đạo. Khi vào tư duy gọi là thất giác ý. Khi mới vào đạo quán niệm, thân, thọ, tâm, pháp, thường, nhất tâm, nghĩ nhớ gọi là tứ niệm chỉ. Niệm như thế được pháp vị thiện bốn món chuyên cần gọi là tứ chánh cần. Sự mong muốn tinh tấn như thế là môn ban đầu của định tuệ chuyên cần. Cầu được tự tại như ý gọi là tứ thần túc. Tuy gọi tứ niệm chỉ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, vân vân đều giúp nhau, tùy khi thực hành trước sau ít nhiều theo mỗi hạnh địa mà đặt tên. Ví như tứ đại, mỗi mỗi đều có tứ đại, chỉ cái nào nhiều thì đặt tên cái ấy. Nếu chỗ địa chủng nhiều, thủy, hỏa, phong ít, gọi là địa đại. Thủy, hỏa, phong cũng như thế. Cũng như vậy, 37 phẩm trợ đạo, mỗi mỗi đều có các phẩm khác. Như trong tứ niệm chỉ có tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Như thế, quán 12 nhân duyên, tứ đế, hành tứ niệm chỉ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, tâm được an lạc. Lấy pháp này độ chúng sanh giải thoát, nhất tâm thệ nguyện tinh tấn cầu Phật đạo. Khi ấy, trong tâm suy nghĩ quán niệm, ta quán biết rõ ràng đạo này, không nên nhận chứng quả. Bởi sức của hai việc chưa vào niết bàn, sức đại bi không bỏ chúng sanh, sức biết rõ thật tướng của các pháp, các tâm dương, tâm sở đều từ nhân duyên sanh. Tại sao ta nay tùy cái không thật này? Phải tự suy xét, phải vào thăm quán 12 nhân duyên, biết nhân duyên là pháp gì. Suy nghĩ bốn thứ duyên, nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên, năm nhân là nhân duyên. Trừ những vị tối hậu tâm A-la-hán ở quá khứ, hiện tại, ngoài ra tâm dương, tâm sở quá khứ, hiện tại đều thuộc thứ đệ duyên. Duyên duyên và tăng thượng duyên là duyên tất cả pháp. Tự suy nghĩ, nếu pháp có trước nhân duyên thì không nên nói pháp ấy, do nhân duyên sanh. Nếu pháp không có nhân duyên, cũng không nên nói trong nhân duyên sanh. Sanh phải có bạn, nếu không bạn, cũng không nên nói nhân duyên sanh. Như vậy làm sao có nhân duyên? Nếu pháp chưa sanh, nếu quá khứ tâm dương, tâm sở mất, thì làm sao tạo thành thứ để duyên? Nếu trong Phật pháp, diệu pháp và niết bàn không duyên, thì làm gì có duyên duyên? Nếu các pháp thật không tánh, thì không thể có pháp. Nếu nói nhân duyên sanh quả, nhân đây có kia cũng không thể được. Nếu trong nhân duyên mỗi cái ở riêng hoặc hòa hợp một chỗ, quả ấy cũng không thể được. Tại sao nói nhân duyên sanh quả? Vì trong nhân duyên không có quả. Nếu trong nhân duyên trước không có quả mà sau sanh quả, thì đâu không phải phi nhân duyên sanh quả? Vì cả hai nhân duyên và phi nhân duyên đều không. Quả thuộc nhân duyên bên nhân duyên sanh, nhân duyên ấy không tự tại, vì còn thuộc các nhân duyên khác. Quả ấy cũng thuộc các nhân duyên khác. Do đó, quả không từ nhân duyên mà có, cũng không từ phi nhân duyên mà có. Thế là phi quả, quả đã không, cho nên duyên cùng phi duyên cũng không. Phật nói 12 nhân duyên, vô minh duyên các hành, tại sao ông nói không nhân quả? Trước đã nói đủ, không nên nặn lại. Nếu nặn lại sẽ đáp, Phật nói con mắt nhân nơi sắc duyên, với si sanh nghĩ tới tà. Si tức là vô minh, trong ấy vô minh nương tại chỗ nào? Nương con mắt chăng? Nương sắc chăng? Nương thức chăng? Không thể nương con mắt. Nếu nương con mắt lý ưng thường si mê, không cần đợi sắc đến. Nếu nương sắc thì không cần mắt thấy, đã ở tại sắc thì si mê thuộc bên ngoài, đâu can dự đến ta. Nếu nương nơi thức, thức không hình thể, không đối đãi, không xúc chạm, không phần, không chỗ, vô minh cũng như vậy, thì làm sao thành nương? Thế nên vô minh không phải trong, không phải ngoài, không phải giữa, trong và ngoài, không phải đời trước đến, không phải đời sau lại, không phải đông, tây, nam, bắc, tứ duy, thượng hạ, đến. Không có thật pháp, tánh vô minh là vậy. Rõ được tánh vô minh thì trở thành minh. Mỗi mỗi tìm xét cái si mê không thể có, thì làm gì có vô minh duyên hành? Như hư không bản tánh thanh tịnh, không sanh không diệt, không có không mất. Vô minh cũng như vậy, không sanh không diệt, không có không mất, bản tánh thanh tịnh, cho đến sanh duyên lão tử cũng như vậy. Bồ Tát quán 12 nhân duyên như thế, biết chúng sanh hư dối, bị ràng buộc tại khổ hoạn, nên dễ độ thoát. Nếu các pháp có tướng chân thật thì không thể độ được, suy nghĩ như thế thì phá được ngu si. Năm La Mã, Bồ Tát quán, Anapana. Nếu Bồ Tát tự thấy tâm nhiều lo nghĩ, nên thường niệm pháp Anapana. Khi hơi thở vào ra đếm một, cứ thế đến mười, mỗi mỗi không cho tâm dông ruổi tán loạn. Bồ Tát từ pháp môn này được nhất tâm trừ ngũ cái. Bồ Tát thấy đạo nên thực hành ba thứ nhẫn: sanh nhẫn, nhu thuận pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Thế nào là sanh nhẫn? Tất cả chúng sanh hoặc chửi, hoặc đánh, hoặc giết, mọi việc ác mà tâm không động chuyển, không giận, không ghét. Chẳng những nhẫn chịu sự đau khổ đó, mà lại khởi lòng thương xót các chúng sanh này, cầu việc tốt, mong cho họ được tất cả, tâm không bỏ họ. Khi ấy dần dần được hiểu rõ thật tướng của các pháp, như hơi xông thấm, ví như mẹ hiền thương con đỏ, cho bú xú nuôi nấng. Mọi sự dơ nhớp không nhòm gớm, càng thêm thương xót, muốn cho con được vui vẻ. Hành giả cũng như vậy, tất cả chúng sanh làm mọi việc ác, làm tịnh, làm bất tịnh, tâm cũng không chán ghét, không thối, không chuyển. Lại nữa, chúng sanh khắp mười phương, một mình ta phải độ hết, khiến cả thảy đều được Phật đạo. Tâm vẫn không thối, không hối, không bỏ, không lười, không chán, không sợ, không thấy khó. Trong pháp sanh nhẫn này, nhất tâm buộc niệm suy nghĩ ba việc trên, không cho tâm nghĩ gì khác, có nghĩ các việc khác liền thu nhiếp trở về, đó gọi là sanh nhẫn. Thế nào là nhu thuận pháp nhẫn? Bồ Tát đã được sanh nhẫn công đức vô lượng, biết công đức phước báo ấy là vô thường, khi ấy chán cái phước vô thường, cầu cái phước thường. Cũng vì chúng sanh cầu pháp thường trụ, tất cả pháp có hình sắc, không hình sắc, pháp thấy được, pháp không thấy được, pháp có đối, pháp không đối, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hữu di, vô di, thượng, trung, hạ, tìm thấu thật tướng của nó. Thế nào là thật tướng? Không phải hữu thường, không phải vô thường, không phải lạc, không phải không lạc, không phải không, không phải chẳng không, không phải hữu ngã, không phải vô ngã. Vì sao không phải hữu thường? Vì nhân duyên sanh vậy, trước không nay có, đã có trở lại không, thế nên không phải hữu thường. Vì sao không phải vô thường? Vì nghiệp báo không mất, vì nhận trần cảnh bên ngoài, vì nhân duyên tăng trưởng nên không phải vô thường. Vì sao không phải lạc? Vì trong cái khổ mới sanh tưởng là lạc. Vì tất cả tánh là vô thường, vì nương nơi dục sanh nên không phải lạc. Vì sao không phải không lạc? Vì có thọ lạc, vì dục nhiễm sanh, vì cầu lạc không tiếp thân mạng nên không phải không lạc. Vì sao không phải không? Vì có quả báo tội phước, vì tất cả chúng sanh đều tin nên không phải không. Vì sao không phải chẳng không? Vì hòa hợp chân dân sanh, vì phân biệt tìm không thể được, vì sức tâm chuyển nên không phải chẳng không. Vì sao không phải hữu ngã? Vì không tự tại, vì giới hạn bảy thức không có, vì tướng ngã không thể thành nên không phải hữu ngã. Vì sao không phải vô ngã? Vì có đời sau, vì được giải thoát, vì mỗi tâm của ta sanh khởi không thể tính chỗ nơi nên không phải vô ngã. Như thế không sanh không diệt, không phải không sanh, không phải không diệt, không phải có, không phải không, không thọ không trước, bậc sự nói năng dứt đường tâm nghĩ, như pháp niết bàn là pháp thật tướng. Ở trong pháp này tính tâm thanh tịnh, không ngăn không ngại, hiểu biết mềm dẻo, lòng tin mềm dẻo, tinh tấn mềm dẻo, ấy gọi là nhu thuận pháp nhẫn. Thế nào là vô sanh pháp nhẫn? Như trong pháp thật tướng ở trên, người lợi căn trí tuệ, tính tâm tinh tấn được tăng trưởng gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ví như trong pháp thanh văn noãn pháp, đảnh pháp trí tuệ, tính tâm tinh tấn tăng trưởng được nhẫn pháp. Nhẫn là nhẫn niết bàn, nhẫn pháp vô lậu nên gọi là nhẫn. Mới được, mới thấy gọi là nhẫn. Những vị thời giải thoát A-la-hán, độn căn A-la-hán, không được vô sanh trí, tăng tiến rộng, làm lợi ích chuyển thành bất thời giải thoát A-la-hán, lợi căn A-la-hán, được vô sanh trí. Vô sanh pháp nhẫn cũng như thế. Những vị chưa được quả Bồ-Tát mà được vô sanh pháp nhẫn, liền được cụ hạnh quả Bồ-Tát, ấy gọi là đạo quả Bồ Tát. Khi ấy được ban châu tam muội, đối trong chúng sanh được đại bi, vào cửa Bát Nhã Ba La Mật. Khi đó chư Phật thọ ký pháp hiệu, tùy sanh trong cõi Phật, được chư Phật niệm tưởng, tất cả tội nặng được nhẹ, tội nhẹ liền tiêu diệt, dứt ba đường ác, thường sanh cõi người, cõi trời, gọi là bất thối chuyển đến chỗ bất động. Nhục thân rốt sao được nhập trong pháp thân, hay tạo các thứ biến hóa, độ thoát tất cả chúng sanh, đầy đủ lục độ để cúng dường chư Phật, làm thanh tịnh cõi Phật, đức thành tựu viên mãn, lần lượt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy là sơ môn trong pháp thiền của Bồ Tát. Chương 6 tổng kết. Hành giả khi định tâm cầu đạo thường phải xét xem thời phương tiện, nếu không hợp thời không phương tiện, như thế là thất không có lợi, như trâu chưa sanh con không sữa. Vì sữa không thể có phi thời, nếu trâu đã sanh tìm nơi sừng, sữa không thể có ấy kẻ ngu, như dùi cây ướp mông ra lửa, vì lửa không thể có phi thời, nếu chẻ cây khô để tìm lửa, lửa không thể có ấy kẻ ngu, phải chỗ biết thời lượng sức mình, quán tâm phương tiện sức nhiều ít, đáng nên tinh tấn và không nên, tướng đạo hợp thời và không hợp. Nếu tâm diêu động không dụng quá, dụng quá tất thiên không thể định, ví như củi nhiều lửa cháy mạnh. Gió to thổi đến không thể diệt, nếu khéo dùng định tự điều tâm. Như thế động hết tâm được định, ví như lửa mạnh gặp gió lớn, mưa to tưới xuống ắt phải tắt. Nếu người tâm yếu và lười biếng, như thế chán bỏ không thể hành. Ví như củi ít chỉ đốm lửa, không gặp gió thổi liền tiêu diệt. Nếu người tinh tấn tâm mạnh mẽ, như thế càng mạnh chống được đạo. Ví như lửa ít rất nhiều củi, gặp gió thổi đến càng cháy mạnh. Nếu hành phóng xả chỉ điều phục, mà lại bỏ bê mất pháp lợi. Ví như người bệnh nên nuôi dưỡng, mà lại bỏ đi không thể sống. Nếu có tưởng xả tâm chân chánh, hợp thời siêng hành mau đắc đạo. Ví như người này cởi mình dôi, tùy ý sai sử không trở ngại. Nếu người nhiều châm tâm rối loạn, khi ấy không nên hành pháp từ. Nhiều châm hành từ thêm mê muội, như người bệnh lạnh uống thuốc mát. Người châm dục nhiều quán bất tịnh, chuyên quán bất tịnh tâm được tịnh. Hành pháp như thế mới thích hợp, như người bệnh lạnh uống thuốc nóng. Nếu nóng giận nhiều tâm rối loạn, khi ấy không nên quán bất tịnh. Người sân quán thế thêm tức giận, như người bệnh nóng uống thuốc nóng. Người nhiều nóng giận hành từ tâm, hành từ chẳng bỏ sân tâm diệt. Hành pháp như thế mới tương ưng, như người bệnh nóng uống thuốc mát. Nếu nhiều mê muội tâm mờ mịt, không nên hành từ và bất tịnh. Hai pháp tăng si không lợi ích, như người bệnh cảm uống thuốc bổ. Người tâm mê muội quán nhân duyên, phân biệt quán kỹ si tâm diệt. Hành pháp như thế mới thích hợp, như người bệnh cảm uống thuốc cảm. Ví như thợ bạc thổi lò lửa, dụng công phi thời thổi sai pháp. Lăng xăng gấp thổi không biết thời, hoặc khi nhúng nước hoặc lấy ra. Vàng chảy thổi nhiều ắt chảy tiêu, chưa chảy bèn dừng thì không chảy. Nhúng nước phi thời vàng vẫn sống, phi thời dừng nghỉ vàng không chín. Tinh tấn nhiếp tâm và phóng xả, phải nên xem xét pháp hành đạo. Phi thời phương tiện mất pháp lợi, nếu không pháp lợi thì không lợi. Ví như thầy thuốc ba thứ bệnh, lạnh nóng phong phải nên trừ diệt. Hợp bệnh cho thuốc là pháp vật, bệnh tham sân si tùy thuốc diệt.